vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Tối nay cũng là tối thứ hai cuối cùng của năm 2017 và chuẩn bị bước tới năm 2018 với những sự kiện thể thao mới, với rất là nhiều những điều đang đón chờ trước mắt. Thì bây giờ có lẽ không gì bằng chúng tôi xin được cùng quý vị nhìn lại thể thao của nước Úc cũng như là thể thao thế giới trong 365 ngày vừa qua. Như thường lệ, sự đóng góp của bình luận viên Việt Hoàng trong suốt các chương trình suốt 52 tuần vừa qua cũng là điều rất là tuyệt vời để mang đến cho quý thính giả của chúng tôi những thông tin cập nhật cũng như những bình luận rất là sắc bén. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng đã có mặt để tham gia chương trình tối nay. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio. Và lời đầu tiên, tôi xin chúc các quý vị thính giả cùng toàn thể gia đình một Giáng sinh vui vẻ và xin chúc các quý vị thính giả cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Vâng, và cũng xin chúc bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn dồi dào sức khỏe cùng với gia đình, thật là hạnh phúc để chúng ta luôn luôn có được những cái chương trình thú vị về thể thao. Và tối nay, thưa bình luận viên Việt Hoàng, như tôi đã nói, đã không gì bằng chúng ta nhìn lại các sự kiện thể thao chính nổi bật của nước Úc cũng như là của quốc tế vừa qua. Theo anh đó, thì cái sự kiện thể thao nổi bật nhất của nước Úc trong năm vừa qua là gì?
Vâng, sự kiện nổi bật nhất của thể thao Úc trong năm vừa qua không gì có lẽ chính là việc là đội tuyển bóng đá nam của Úc, đó là đội tuyển Socceroos, đã chính thức giành tấm vé vớt để tham dự cái vòng chung kết World Cup 2018 tại nước Nga. Thì đây là lần thứ tư đội tuyển Úc lại tiếp tục được tham dự một kỳ World Cup. Tuy nhiên, có một cái tin nữa cũng làm chấn động làng thể thao của Úc, tức là sau khi mà đưa đội tuyển Úc giành được chiếc vé để tham dự kỳ World Cup, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Úc là Ange Postecoglou đã chia tay đội tuyển quốc gia Úc để nhường lại cái vị trí dẫn dắt đội tuyển Úc ở World Cup cho một vị huấn luyện viên khác. Và hiện giờ huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ chuyển sang làm công tác huấn luyện tại Nhật Bản.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta biết là ông Postecoglou đã ra đi, nhưng mà đến lúc này thì vẫn chưa có cái điều gì mới trong cái ban huấn luyện cả. Họ vẫn đang tìm hiểu rất là nhiều những cái ứng cử viên. Và rõ ràng đó cũng là cái điểm nhấn của năm vừa qua, khi mà chúng ta thấy là trong danh sách này có cả những ông thầy ngoại, có cả những ông thầy nội.
Có lẽ câu nói phù hợp nhất đó chính là của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Ông huấn luyện viên Ange Postecoglou khi mà chia tay thì cũng có nói rằng là không kể là người ngoại hay người nội, miễn là người nào làm tốt nhất cho bóng đá Australia thì liên đoàn bóng đá Australia nên chọn người đó. Thì tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ông thầy này. Và trong cái thời gian vừa qua thì có rất là nhiều các cái tên tuổi đình đám trên thế giới cũng đã được ngỏ ý là quan tâm tới việc dẫn dắt đội tuyển Australia ở kỳ World Cup 2018. Trong đó có những huấn luyện viên rất là tên tuổi như là Filippo Scolari, người đã từng vô địch thế giới cùng với đội tuyển Brazil. Chúng ta có Louis van Gaal, người cũng đã vào được đến trận chung kết World Cup 2010. Và chúng ta cũng có những ông thầy ngoại khác như là Jürgen Klinsmann, người mà đưa đội tuyển Đức đến cái vị trí thứ 3 của World Cup 2006. Đây những ông thầy nội cũng được đưa ra, trong đó có huấn luyện viên Tony Popovic và huấn luyện viên Graham Arnold. Và trong cái thời gian vừa qua thì hai cái cây bình luận thể thao kỳ cựu của SBS, đó là Craig Foster và David Zielik, cũng đưa ra những cái ý kiến riêng của mình. David Zielik thì cũng từng thi đấu ở Đức và cũng hiện giờ đang làm công tác huấn luyện tại Đức, là giám đốc thể thao của câu lạc bộ RB Leipzig ở Đức, là Ralf Rangnick, là cái người có thể nói là có những cái phẩm chất tuyệt vời để dẫn dắt đội tuyển, vì ông là một người có tầm nhìn chiến lược, là người có nhận ra được các cái tài năng của các cầu thủ trẻ và sử dụng cái tài năng của họ một cách hợp lý. Còn về bình luận viên Craig Foster cho rằng là huấn luyện viên Marcelo Bielsa của Argentina lại là người hợp lý hơn, bởi vì Marcelo Bielsa là người luôn trung thành với việc là xây dựng nền bóng đá và xây dựng một đội bóng hơn là kết quả, và điều đó đã được minh chứng cho những cái đội bóng mà ông đã từng dẫn dắt. Thì đây là hai những cái tên tuổi có thể nói cũng rất là nổi tiếng, và đồng thời họ là những người, theo tôi nghĩ, là những người biết làm cách mạng trong bóng đá. Và nếu như một trong hai huấn luyện viên này được dẫn dắt đội tuyển Úc thì theo tôi nghĩ đây cũng là một điều rất là tốt, bởi vì chúng ta không chỉ nhìn tới 6 tháng tới khi mà đội tuyển Úc giành tham dự World Cup, mà chúng ta nên nhìn tới ít nhất là 3 đến 5 năm tới để xây dựng một đội bóng có khả năng thống trị khu vực và đạt được những thứ hạng cao ở trên thế giới.
Vâng, có thể nói rằng là một năm rất đáng nhớ với các tuyển thủ nam của Úc, Socceroos. Một năm đầy khó khăn nhưng mà cũng gặt hái rất là nhiều trái ngọt, và chúng ta đang hướng đến World Cup sắp tới đây, năm 2018. Cũng trong lúc đó thì chúng ta cũng không thể quên rằng những bóng hồng trên sân cỏ của nước Úc cũng nổi đình nổi đám trong cái năm vừa qua, đặc biệt là họ đã khẳng định mình là một trong vài đội bóng hiện nay mang tầm hàng đầu của thế giới. Và chỉ trong năm tới nữa thôi, chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến rất có thể họ sẽ lên ngôi ở đấu trường khu vực, thậm chí là đấu trường thế giới.
Vâng, trong năm vừa rồi thì với những cái đội bóng hàng đầu trong quốc tế mà đội tuyển Úc gặp như là đội tuyển Mỹ, đội tuyển Brazil, đội tuyển Nhật Bản hay đội tuyển Trung Quốc thì đội tuyển nữ Úc của chúng ta đã thi đấu rất là tốt và giành chiến thắng, những cái chiến thắng có thể nói là rất là giòn giã và rất là thuyết phục. Và điều đó đã khiến cho đội tuyển Úc có một bước chạy đà rất là tốt cho cái kỳ Asian Cup 2018 và World Cup 2019. Hy vọng rằng huấn luyện viên Alan Stachic tiếp tục duy trì được phong độ của các cầu thủ và ông tiếp tục tìm ra được những nhân tố mới, những cái cầu thủ trẻ để khơi nguồn sáng tạo cho đội tuyển nữ của Úc của chúng ta. Dù sao đi nữa, đội tuyển Úc của chúng ta cũng còn phải để tâm tới những cái đội bóng mà đến từ châu Âu như là đội tuyển Đức, đội tuyển Na Uy, đội tuyển Thụy Điển. Thế nhưng dù sao đi nữa, đội tuyển Úc của chúng ta cũng không phải gặp những đội tuyển này trong 2018 mà chúng ta sẽ chỉ gặp những đối thủ này trên những cái đấu trường chính thức ở năm 2019 trong kỳ World Cup.
Vâng, đó là hai đội tuyển bóng đá những người hâm mộ đang hướng những con mắt không những là tò mò, hâm mộ, thán phục mà còn đang rất kỳ vọng trong năm 2018 tới đây. Chúng ta trở lại với thể thao Úc, hai sự kiện dành cho hai đối tượng. Thứ nhất là một đội bóng, một tập thể và thứ hai là dành cho một cá nhân. Nhưng mà hai cái danh hiệu này đều mang đến sự thú vị cũng như là sự tự hào cho những cái địa phương xuất thân của họ cũng như là cho nước Úc trên đấu trường thế giới. Tôi muốn nói tới thắng lợi của Richmond Tigers và chiến thắng của Jeff Horn, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói trước hết tôi muốn nói tới sự kiện mà Richmond Tiger đã giành được chức vô địch của AFL hay lá cờ của AFL trong năm 2017. Thì đây là một cái việc mà tiếp nối cái câu chuyện cổ tích mà Western Bulldogs đã giành được năm 2016. Thì đây là hai đội bóng có lẽ cách đây 3-4 năm nếu nói rằng là họ sẽ giành được cái chức vô địch của giải AFL thì tất cả mọi người đều cười và cho rằng đó là chuyện cười. Thế nhưng mà với niềm tin và với sức trẻ thì hai câu lạc bộ có thể nói là được đánh giá là chiếu dưới, đã giành được hai cái kỳ vinh quang, thành tích rất là lớn trong lịch sử của họ khi mà Bulldogs giành được cái chức vô địch AFL năm 2016 và Tiger lại tiếp bước họ giành cái chức vô địch AFL 2017. Tôi muốn nói thêm tức là ở năm 2016 thì cái tấm gương có thể nói là tiêu biểu trong cái đội hình của Western Bulldogs, mặc dù anh không thi đấu trong cái trận chung kết, thế nhưng mà anh là có thể nói là tượng đài của Western Bulldogs năm 2016, đó chính là Bobby Murphy là đội trưởng, là một cầu thủ có thể nói là dày dặn kinh nghiệm và tấm gương sáng, và đặc biệt chúng ta vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh khi mà huấn luyện viên của Western Bulldogs trao cái huy chương cho Bobby Murphy mặc dù là anh đã không thi đấu cái trận Grand Final. Thế nhưng quay trở lại cái hình ảnh tiêu biểu của năm 2017 của đội Richmond Tiger, đó chính là một cầu thủ trẻ sung sức, đó chính là Dustin Martin. Thì anh này lại là một biểu tượng của thế hệ trẻ, một cái tấm gương vượt khó và biết vươn lên và làm việc chăm chỉ. Thì có thể nói hai cái tấm gương của hai cái năm 2016-2017 sẽ để lại rất là nhiều những cái kỷ niệm và những cái cảm xúc, và đặc biệt là sẽ là khích lệ rất là nhiều các cái bạn trẻ trong những năm tới. Còn về boxing thì làng thể thao Úc và đặc biệt là làng boxing của Úc cũng đã được biết đến trong quyền năng thế giới trong 2017 khi mà có thể nói là trước đây là một thầy giáo làng, Jeff Horn, đã giành được cái chức vô địch WBO từ tay của Manny Pacquiao. Thì đây là một cái trận đấu mà có lẽ đã gây sốt trên khắp thế giới và tên tuổi của Jeff Horn lại còn tiếp tục nhắc đến nữa khi mà trong cuối năm vừa rồi, ngay đầu tháng 12 này thôi, thì anh đã tiếp tục bảo vệ thành công cái đai vô địch WBO của mình. Và qua đó thì hiện giờ Jeff Horn là tay là võ sĩ đấm bốc được biết đến là tên tuổi lớn nhất của làng boxing của Australia trong thời điểm hiện tại.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với những dấu mốc của thể thao Úc trong năm 2017 để đến với những điểm nhấn của thể thao thế giới trong năm qua. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng trên sân cỏ người ta được chứng kiến những cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu của kiền kiền trắng Real Madrid. Nhưng mà khi nhìn về giải La Liga của Tây Ban Nha, mọi người cũng được thấy một cái điều rất thú vị, đó là một hiện tượng gọi là sao đổi ngôi. Vậy anh có thể giải thích đôi chút được không?
Vâng, trong năm 2017 thì có thể nói là một năm thành công mỹ mãn của câu lạc bộ Real Madrid, khi mà dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane thì câu lạc bộ này đã là câu lạc bộ lần đầu tiên bảo vệ được thành công cái chức vô địch Champions League. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì đây là cái giải đấu khó nhất trên thế giới, khi mà cái giải đấu này tụ chung lại được các cái cầu thủ hàng đầu thế giới. Và trong năm 2017 thì câu lạc bộ Real Madrid cũng bảo vệ được thành công cái chức vô địch các câu lạc bộ, và đây cũng là đội bóng đầu tiên bảo vệ được cái chức vô địch này. Và tới thời điểm hiện tại thì Real Madrid đã giành được 12 chức vô địch Champions League và 3 chức vô địch của giải World Cup dành cho các câu lạc bộ trên thế giới. Thì với những chiến tích này thì Real Madrid có thể nói đang khẳng định vị trí của mình là câu lạc bộ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Thế nhưng vào thời điểm này thì có thể nói là như anh Ngọc đã nhắc tới, tức là trong bóng đá thì mọi chuyện diễn ra và thay đổi cũng khá là nhanh. Khi mà chỉ 6 tháng trước đây, khi mà Real Madrid giành chức vô địch Champions League, thì mọi người đều nghĩ rằng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane, Real Madrid sẽ tạo ra một đế chế và có thể nói trong những năm tới Real Madrid sẽ thống trị bóng đá châu Âu. Còn Barcelona chỉ cách đây khoảng 5 tháng thôi thì đội hình của họ rệu rã, và đặc biệt là ngôi sao của họ là Neymar đã chuyển sang thi đấu cho PSG, và đội hình của Barca dường như rất là rệu rã. Thế nhưng chỉ trong vòng có 6 tháng thì vận mệnh của hai câu lạc bộ này đã hoàn toàn thay đổi, chúng ta gọi là sao đổi ngôi, khi mà Real Madrid thì hiện giờ đang có phong độ không được tốt và để Barca dẫn trước tới 11 điểm trong bảng xếp hạng La Liga. Còn Barcelona thì sau một cái mùa hè có thể nói là đầy những cái sự dùm beng mà không đáng có, thì họ đã lấy lại phong độ và hiện giờ đang thi đấu rất tốt cả ở đấu trường La Liga cũng như ở giải Champions League. Thì có thể nói trong bóng đá, trong thể thao, có lẽ là cũng trong cuộc sống, mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh, và nếu như chúng ta không chuẩn bị cho tương lai thì mọi chuyện xấu đều có thể xảy ra.
Vâng, đúng là trong thể thao mọi sự có thể thay đổi rất nhanh, và chúng ta có thể nhìn về sân quần vợt, sân tennis để thấy được cái sự thay đổi đó trong năm 2017 vừa qua, khi mà cả hai tay vợt kỳ cựu mà người ta đã đánh giá là ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi, tuổi đã lớn và đã gần hơn tới cái ngày mà chia tay với cây vợt rồi. Tôi muốn nói tới thành tựu của Rafael Nadal và Roger Federer trong năm 2017. Không ngoa khi mà nói hai tay vợt này thống trị quần vợt thế giới trong năm vừa qua, thưa anh.
Vâng, và hay nói chính xác hơn là hai tay vợt này hồi xuân. Và năm 2015 và 2016, khi mà Djokovic và Andy Murray thống trị làng quần vợt thế giới, và mọi người dường như cho rằng Rafa Nadal và Federer đã hết thời. Thế nhưng có lẽ như gừng già gừng càng cay, và năm 2017 Rafa Nadal và Roger Federer đã giành được 4 cái chức Grand Slam quan trọng nhất, trong đó Federer giành được giải Úc mở rộng và giải Wimbledon, còn Rafa Nadal giành được giải Pháp mở rộng và giải Mỹ mở rộng. Và có thể nói hiện giờ với việc Djokovic và Andy Murray chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, thì rất có thể là hai tay vợt lão làng là Federer và Nadal lại tiếp tục thống trị là quần vợt thế giới trong năm 2018.
Vâng, như vậy là chúng ta vừa mới trải qua những cái sự kiện nổi bật của thể thao thế giới cũng như là thể thao Úc trong 365 ngày qua trong tạp chí thể thao cuối cùng của năm 2017. Và cũng nhân đây thì xin được gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe tới bình luận viên Việt Hoàng và gia đình của anh. Rất là cảm ơn anh đã luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi, cũng như cảm ơn quý thính giả luôn luôn đồng hành với chương trình tạp chí thể thao của SBS Radio. Hy vọng là trong năm mới chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều sự kiện thể thao hấp dẫn hơn nữa, sôi động hơn nữa để mà cùng nhau bình luận và đóng góp cho quý thính giả.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn các quý vị thính giả của SBS luôn động viên, cổ vũ cho chương trình. Và xin chúc các quý vị thính giả cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Vâng, thưa quý vị, và trong tạp chí thể thao cuối cùng trong năm 2017 cũng rất là đặc biệt này, chúng ta tạm chia tay với những sự kiện thể thao nổi bật trong năm qua của Úc cũng như là của quốc tế, để trở về với chính nước Úc, trở về với chính cộng đồng Việt Nam chúng ta bằng những hoạt động thể thao có thể nói rằng là quy tụ được nhiều lứa tuổi tham gia, mà nó còn mang lại một cái phong trào cũng rất là mạnh mẽ. Xuân Ngọc muốn nhắc tới hoạt động của câu lạc bộ bóng bàn tại tiểu bang Victoria.
Và để tổng kết cho một cái phần năm đã qua, thì câu lạc bộ bóng bàn chúng ta đã đi một bước khá dài từ
được thành lập vào năm 2010, chỉ sau 7 năm thôi, vượt qua rất là nhiều khó khăn, thì câu lạc bộ bóng bàn của tiểu bang Victoria đến ngày nay cũng đã gặt hái được rất là nhiều thành công, cũng như là thu hút được sự tham gia của mọi lứa tuổi, những người yêu thích cây vợt bóng bàn. Và trong tạp chí thể thao tối nay, Xuân Ngọc cùng quý vị đến với lễ trao giải những cây vợt xuất sắc nhất của bóng bàn tiểu bang Victoria trong năm 2017.
Tên là Tuấn, mình là optical dispenser mà làm ở công ty mắt kính. Thì mình cũng vào hội được 7 năm, thì cũng rất là vui khi mà có dịp được chơi bóng với tất cả mọi người. Anh em rất là thân thiết và đó là cái môi trường rất là tốt cho mình sau khi những buổi làm việc nặng nhọc.
Cái điều mà bạn học hỏi được nhiều nhất từ câu lạc bộ bóng bàn này là cái gì?
Tinh thần gắn kết giữa các anh em rất là hòa thuận, và lớp trẻ khi mà tới thì cũng rất là đông vui hòa đồng, thì mình thấy đó là một sân chơi rất là tốt cho mọi người.
Bây giờ là một cái chia sẻ thật nhé, khi mà thi đấu như này bạn ngại nhất đối thủ nào đây?
Ngại nhất
bay bird nào? Cái này là phải nói thật.
Chú Hoàng Lý kia là mình ngại nhất. Tại vì tuy là chú đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng mà tất cả những cái động tác kỹ thuật và mọi thứ hầu như là đều ngang ngửa mình. Nhưng mà trong những điều kiện, trong nếu như mà mình không good condition thì mình có thể thua bất cứ lúc nào.
Và bây giờ một cái lời chia sẻ với những cái người nghe đài, với những cái bạn trẻ đó, những người mà thích thể thao, bạn chia sẻ điều gì nên tham gia như thế nào để mà đến gần hơn với thể thao, mà đặc biệt cái lợi ích của nó như thế nào?
Thể thao rất là tốt vì nó giữ cho mình có một cái cơ thể khỏe mạnh và nó phục vụ cho cuộc sống và công việc. Cho nên nếu mà ai ham thích thể thao thì bóng bàn là bộ môn đơn giản, dễ chơi và có thể phù hợp cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Và nếu mà có ai cần chơi thể thao thì cứ liên hệ mình hoặc là chú Vinh, thì rất là welcome tất cả mọi người.
Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Rồi, cảm ơn các cô chú, các anh chị, các bạn rất là nhiều.
Vâng, và với không khí trong buổi lễ trao giải các tay vợt xuất sắc của câu lạc bộ bóng bàn tiểu bang Victoria thì tạp chí thể thao của SBS Radio tối nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí thể thao vào tuần sau để mở đầu một năm 2018 đầy sôi động, đầy hấp dẫn của thể thao Úc cũng như thể thao quốc tế.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.